Hôm qua chúng tôi đã nói về cái đề tài Đạo Phật thấy nói đúng như thật. Rồi hôm nay tôi nói về cái đề tài tu thiền. Đây là một nhu cầu hiện đại. Nhiều người đang khao khát muốn tu thiền mà chưa biết cái thiền nào là thiền chánh, cái thiền nào là cái thiền tà, hay là cái thiền nào là thiền của Đạo Phật, cái thiền nào không phải của Đạo Phật, vân vân. Do đó hôm nay tôi nói rõ vấn đề này. Bởi vì tất cả chúng ta ai có đọc sách Phật, nghiên cứu lịch sử Phật đều thừa nhận rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài tọa thiền dưới cội cây Bồ Đề ngót 49 ngày đêm. Thì đêm thứ 49 Ngài giác ngộ thành Phật. Thì như vậy cái kết quả được thành Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni là cái kết quả tọa thiền dưới cội cây. Điều đó rõ ràng không ai nghi ngờ. Rồi kế đó, những đồ đệ lớn của Phật như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và một số các đồ đệ hiện thời lúc Đức Phật đang giáo hóa cũng do tu thiền mà chứng được quả A-la-hán. Sau này chư tổ từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, truyền Việt Nam, truyền qua Nhật Bản thì cũng do tu thiền mà đạt được kết quả giác ngộ thành tổ. Thì như vậy cái hệ thống truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ mãi đến ngày nay gốc là do tu thiền mà truyền bá được cái chánh pháp của Phật, và do tu thiền mà người Phật tử giác ngộ được cái lẽ thật của kiếp con người và của mọi vật chung quanh. Do đó nói tu thiền tức là nói tới cái đường lối căn bản của Đạo Phật. Nhưng gần đây cũng có một ít nơi người ta hay bảo rằng coi chừng tu thiền điên. Đó là một câu nói có lẽ quý vị cũng đã nghe. Thì câu nói đó chúng tôi có nhiều lần phải cải chánh như thế này. Chúng tôi nói rằng không phải tu thiền điên, mà vì không biết nên tu thiền điên. Tu mà không biết cho nên mới có điên, chứ thiệt ra nếu biết đúng rồi thì không có cái chuyện tu điên. Nếu điên thì Đức Thích Ca đâu thành Phật, điên thì các đệ tử Ngài đâu chứng quả A-la-hán, đâu có những vị Bồ Tát tu thiền mà ngày nay có, và rất nhiều người tu có kết quả. Cho nên nói tu thiền điên là một cái lối nói, nó không có chứng cứ, chỉ là một ít người không biết tu thiền mà ham tu quá, rồi học lỏm ở đâu đó, hoặc là những cái phương pháp tu không phải của Đạo Phật, rồi ứng dụng tu, sau này thành điên, rồi đổ rằng tu thiền điên. Đó là một cái nhìn rất là hời hợt. Cho nên hôm nay tôi cố giải thích cho quý vị thấy rõ tu thiền như thế nào là tu theo Đạo Phật, tu thiền như thế nào không phải là tu theo Đạo Phật, để cho tất cả quý vị thấy tường tận cái đường lối tu, để sau này chúng ta khỏi lầm nhận bằng một cái ngôn ngữ chung hay là một từ ngữ chung rồi cứ gán cho tất cả đều như vậy hết. Thì đó là một cái nhìn nó không có tường tận. Vậy thì trước hết tôi có thể nói thiền là gì. Đúng là tiếng Phạn dịch theo âm Trung Hoa gọi là thiền na, còn nếu đọc theo cái từ hiện giờ nó là dhyana. Trung Hoa dịch là tỉnh lự hay là tư duy tu, hay là công đức tùng lâm, hay là trạng thái định tuệ quân bình. Đó là theo những cái từ ngữ ở Trung Hoa dịch. Tỉnh lự, tỉnh là lặng, lự là suy tư, những cái suy tư nghĩ ngợi được lặng xuống thì gọi đó là tỉnh lự. Tư duy tu, tư duy tức là soi xét hay là quán chiếu cái lối tu, bằng cách soi xét quán chiếu mà ở trong nhà thiền gọi đó là quán. Tỉnh lự thì trong nhà thiền gọi là chỉ, chỉ là dừng. Tư duy tu là quán, quán tức là dùng cái phương pháp quán chiếu, hoặc gọi là công đức tùng lâm. Bởi vì cái tu thiền là cái pháp tu chủ yếu của đạo Phật, cho nên ai là người tu Phật đều ứng dụng tu, gọi đó là cái công đức tùng lâm, hay gọi là trạng thái định huệ quân bình. Bởi vì trong nhà thiền có chia ra hai cái lối tu, gọi là chỉ và quán. Chỉ là định, quán là tuệ. Chỉ quán tức là định tuệ riêng từng phần. Nhưng mà trong đó bên chữ Phạn thì có chia ra chỉ riêng, quán riêng, thiền riêng. Chỉ là chuyên về định, quán là chuyên về tuệ, thiền là gom cả định tuệ đồng tu thì gọi đó là thiền. Như vậy thì chữ thiền na có nghĩa là cái lối tu gồm cả định và tuệ quân bình. Quân bình, định và tuệ thì gọi đó là thiền. Nhưng mà sau này đến cái chư tổ về thiền tông á, thì chữ thiền các ngài không có định nghĩa, mà thường nói đây là một pháp tu phản quang tự kỷ. Phản quang là soi sáng, tự kỷ là chính mình, soi sáng là chính mình. Đó, thì như vậy tôi tạm giải thích cái nghĩa thiền để cho quý vị thấy ý nghĩa rồi. Bây giờ thiền trong nhà Phật lại có nói, có chia tới năm loại thiền. Một là thiền phàm phu, hai là thiền ngoại đạo, ba là thiền tiểu thừa, bốn là thiền đại thừa, năm là thiền tối thượng thừa, rồi sau này gọi là thiền tông. Như vậy thì thiền là một cái từ ngữ chung, nhưng mà cái ứng dụng tu thì nó có riêng từng bậc, từng cấp khác nhau. Có loại gọi là phàm phu thiền, có loại thì gọi là ngoại đạo thiền, có loại thì gọi là tiểu thừa thiền, có loại thì gọi là đại thừa thiền, thì có loại gọi là tối thượng thừa thiền, mà từ ngữ chung ngày nay gọi là thiền tông. Bây giờ tôi giải thích từng phần cho quý vị nắm vững cái thiền đó. Cái gì gọi là phàm phu thiền? Tức là chúng ta dùng cái phương pháp tu để cho tâm mình nó lắng lặng. Khi tâm lắng lặng thì chúng ta lại có cái nguyện, có cái ước mơ rằng mình sẽ được sanh về các cái cõi trời. Thì các cõi trời đó, như trong nhà Phật thường chia ra cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi dục tức là các cái cõi do cái ái dục mà sinh ra con người, gọi là cõi dục. Còn cõi sắc là con người có những cái hình tướng đẹp đẽ, sống lâu sung sướng hơn cõi này, gọi là cõi sắc giới. Rồi cõi vô sắc tức là sống chỉ có tâm thức mà không có hình tướng. Đó là những cái cõi mà nhà Phật chia ra như vậy. Thì hiện giờ chúng ta mới tìm được cái cõi sắc thôi, chứ còn cái vô sắc thì chúng ta chưa biết tới. Mà nhà Phật đó có những cái lối sống con người chỉ có tâm thức mà không có hình tướng, gọi là cõi vô sắc. Thì nếu tu thiền chỉ mơ ước được sanh vào cái cõi trời sắc giới thụ hưởng sự sung sướng lâu dài, tốt đẹp, thì đó là thiền phàm phu. Thì thiền đó tôi ví dụ cho quý vị thấy. Ví dụ như chúng ta tu bằng cách dùng một cái phương pháp để quán chiếu, hay dùng một phương pháp để an định. Có nhiều người họ không biết tu cách nào, họ chỉ dùng một cây hương họ thắp, họ đốt rồi để ở trước mặt họ, là ngồi họ cứ nhìn mãi cây hương, họ không cho tâm loạn, không cho nghĩ cái gì khác, họ trụ tâm một chỗ. Thì như vậy thì cũng là một phương pháp để cho họ định. Nhưng mà cái định đó là họ mong được kết quả tốt, họ sanh cõi lành, thì cái định đó là cái định của phàm phu, chứ chưa phải là cái định của thánh nhân. Hoặc giả họ quán một pháp nào mà vừa được kết quả rồi họ tự mãn, họ thích thú để được hưởng, thì đó là thiền phàm phu. Thì trong nhà Phật nói cái thiền phàm phu này có chia làm bốn phần, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì tôi giải thích cái kết quả của bốn cái thứ. Sơ thiền nghĩa bên chữ Hán gọi là ly sanh hỷ lạc. Thí dụ như mình bị những cái nhiễm ái thế gian nặng nề, nó làm cho mình khổ sở. Khi mình chuyên tu thiền, tâm được tiếng, được an ổn một chút, thì những cái nhiễm ái nó được tách rời, không còn dính mắc nữa, thì gọi đó là ly sanh. Ly tức là lìa được cái ái dục, tức là cái lòng yêu mến ngũ dục. Mình lìa được cái đó thì gọi là ly sanh hỷ lạc. Người tới đó có một cái sự vui thích, cái vui thích đó gọi là hỷ lạc. Thì người tu thiền mà đến cái trạng thái đó gọi là được cái định sơ thiền. Rồi tiến lên một phần nữa, khi chúng ta chuyên tâm tiến tu cho được an định, khi an định rồi, nhờ cái định đó mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, thích thú, thì gọi đó là định sanh hỷ lạc. Định sanh hỷ lạc thì cái đó gọi là sơ thiền, tức là cái nhị thiền, là cái thiền thứ hai. Rồi từ cái định sanh hỷ lạc đó, chúng ta tiến lên một bậc nữa là cố tu cho tâm chuyên chú duy nhất, thì nó tiến lên được cái định nữa gọi là ly hỷ diệu lạc. Ly hỷ diệu lạc vì chữ hỷ có nghĩa là mừng, mừng thì tâm nó động. Vì vậy mà chữ ly hỷ tức là lìa cái vui mừng thô để được cái vui tế nhị nhẹ nhàng, cho nên gọi là diệu lạc. Ly hỷ diệu lạc. Trên đó thường dùng cái chữ địa, như là sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền ly hỷ diệu lạc địa. Rồi đến tứ thiền còn thấy có vui là đối với cái khổ, cho nên tứ thiền muốn qua khỏi cái vui khổ đó, cho nên gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Tới cái chỗ buông hết những cái niệm, tâm được trong sáng, đó gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Nhưng mà tu để đạt được những cái kết quả đó rồi mong được sanh vào các cõi trời, như ở trong kinh thường nói là sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên, tức là bốn cõi trời, bốn cõi của cõi trời sắc giới. Thì bốn cái phần đó do tu thiền mà được kết quả sanh trong bốn cõi, bốn phần của cõi sắc giới, gọi là sơ thiền thiên, tức là cõi trời sơ thiền, nhị thiền thiên là cõi trời nhị thiền, tam thiền thiên là cõi trời tam thiền, tứ thiền thiên là cõi trời tứ thiền. Đó là cái thiền phàm phu, vì tu còn mong thụ hưởng, mong được kết quả sung sướng, tức là còn giữ thân muốn cho được sung sướng, muốn được an hưởng, gọi đó là phàm phu thiền.